Chương 6. Ông hội đồng Cao Xuân Quỳnh ở Long Hải về. Bà hội đồng tính lấy lòng chơn chánh mà đối đãi với chồng, nên bà tỏ thiệt rằng có chồng trước của bà ở Bát Tâm Bang xuống đặng ký tờ cho phép con gái lấy chồng, hiện ở nhà hàng ngoài Sài Gòn. Đàn trai mời quá nên hứa ở luôn tới đám cưới. Ông hội đồng Quỳnh nghe nói như vậy đã không buồn, mà ông tỏ ý muốn ra nhà hàng kiếm làm quen, đặng bữa cưới gặp nhau khỏi bỡ ngỡ. Bà hội đồng cản, bà nói gặp nhau không ích gì, nên ông hội đồng mới nghe lời mà dẹp việc ấy. Ông cử ở tại nhà hàng mà chờ ngày cưới. Tuy mỗi bữa đều có rể vô phòng thăm hoặc đem xe hơi rước đi chơi, nhưng mà ông không có làm việc gì hết, nằm trong phòng hoài bắt buồn trí. Nên một buổi sớm mơi kia, ông mặc áo dài, bịt khăn đen tử tế, rồi xách dù đi dạo Châu Thành chơi. Ông đi tới 10 giờ, trời nắng ngực, ông khát nước, nên ông vào một cái nhà hàng ở đường Kinh Lấp, ngồi mà uống la ve. Ông ngồi tại một cái bàn để sát lề đường, đặng đón ngọn gió hướng mát. Vừa uống la ve, vừa nhớ cái thú phong lưu ngày xưa. Thình lình, ba Sang mang một giỏ hàng hóa cành cành, đi ngang qua chỗ ông cử ngồi. Anh ta thấy ông thì chưng hửng, đứng khựng lại mà la.
Ông cử!
Ông cử cũng la.
Ủa, ba Sang!
Rồi đứng dậy nắm tay, biểu ngồi uống rượu với ông. Ba Sang thấy ông ăn mặc đàng hoàng, áo bông bạc, khăn đen mới, chân mang giày tây, nên anh ta ké né không dám ngồi. Hai người đương kéo níu nhau, kẻ ép người từ. Kế có xe hơi ông Tấn Sĩ Càng chạy ngang. Ông Tấn Sĩ dòm thấy cha vợ thì lật đật biểu sếp phơ ngừng lại. Vì trớn xe chạy mau, sếp phơ không dám thắng gắt, nên chừng xe ngừng được thì đã khỏi nhà hàng gần 40 thước. Ông Tấn Sĩ Càng mở cửa leo xuống xe, dặn sếp phơ đậu đó chờ ông trở lại nhà hàng chào cha vợ rồi sẽ đi. Ông đi dọc theo lề đường, còn đằng xa mà ngó thấy cha vợ kéo một anh mang giỏ, ăn mặc dơ giấy mà biểu ngồi ngang. Anh ấy để cái giỏ một bên, ngồi vỗ vai ông mà nói cười cười như anh em đồng bực. Ông Tấn Sĩ lấy làm lạ, ông đứng lại mà suy nghĩ, nếu mình thấy mà không chào thì sợ thất lễ. Còn nếu người ta đang nói chuyện kín mà mình xen vô thì mình không biết điều. Chỗ ông đứng đó cách cái bàn ông cử ngồi không bao xa, nhưng vì ông cử ngồi dây lưng về phía đó nên ông không thấy rễ. Ba Sang hỏi ông cử:
"Vì chú gả con đó đã xong chưa?"
"Xong rồi. Hôm nay chú vắng mặt, anh em trên chợ mình họ có hỏi chú không?"
"Họ hỏi dữ quá. Tôi giấu. Tôi nói chú về thăm nhà. À, chừng nào chú trở về chợ Xã Tài?"
"Đám cưới rồi về."
"Chừng nào làm đám cưới?"
"Thì bữa chủ nhật tới đây."
"Bữa nay thứ tư rồi, té ra còn 5 bữa nữa. Hèn chi chú diện đồ coi đúng quá. Hôm nay chú ở đâu vậy?"
"À, chú ở nhà hàng Tây, Nam Kỳ Palace. Bữa nào cháu rảnh là đánh chơi. Chú ở phòng số 2.
"Sướng quá, ở nhà hàng ăn đồ Tây nữa."
"Nè, ly rượu của cháu bồi nó bưng nãy giờ đây, cháu uống đi chứ."
"Uống rượu đây sai chết."
"Ừ, la ve mà say giống vậy."
Ba Sang bưng ly rượu ực một hơi cạn rốc, rồi đứng dậy nói rằng:
"Thôi để cháu đi nghe, chơi ngồi lâu rủi có ai quen với chú họ thấy thì kỳ cho chú lắm."
"Nè, bữa nào rảnh, hay là tối cháu xuống phòng chú nói chuyện chơi nghe."
"Thôi chú, chú bây giờ sang trọng, cháu lân la như vậy coi hèn cho chú quá. Để chú bình an mà gả con lấy chồng."
"Ừ, chú vì con nên chú phải mang lốt hề như vậy, chứ chú mà kể gì nên cháu sợ. Chú coi thiên hạ như đồ bỏ, họ đua nhau mà khoe tiền đấu chức, họ có biết nhân nghĩa lại gì cháu."
"Phải, thiên hạ thì họ vậy đó, chứ phải như bọn mình đâu. Chà chả, tôi đỏ mặt muốn sai rồi đó. Thôi để tôi đi, đám cưới rồi về nghe không chú? Chị Năm Tiền chỉ hỏi thăm chú hoài á.
Ông Tấn Sĩ Càn đứng núp sau mấy chậu kiển, ông nghe hai người nói chuyện tiếng đặng tiếng mất. Xong lúc sau hai người nói lớn nên ông nghe rõ hết. Ông lúc đó là có ý chờ ba Sang đi rồi ông sẽ bước tới chào cha vợ. Chừng ông nghe mấy câu chuyện thì ông lấy làm kỳ, tại sao cha vợ mình ở trên Bát Tam Bang mà lại quen với người như vậy? Tại sao ổng vì con nên mang lốt làm hề? Tại sao ba Sang nói chuyện với ổng mà lại sợ người quen ngó thấy? Ông Tấn Sĩ đương đứng suy nghĩ thì ba Sang từ giả ông cử rồi mang giỏ bước ra đi ngang trước mặt. Ông Tấn Sĩ không vô chào cha vợ, lại theo ba Sang tính hỏi cho hết việc nhà của cha vợ chơi. Tới ngã tư, ba Sang quẹo qua đường khác, ông Tấn Sĩ kêu đứng lại mà hỏi rằng:
Nè anh, hồi nãy tôi thấy anh ngồi đằng nhà hàng mà uống rượu nói chuyện với ông bận áo thiêu bông bạc tốt quá. Ông đó là ai vậy anh?
Thầy hỏi chi vậy? Thầy ở Sở Bảo Thám hả?
Không mà, tôi có một người bà con, tôi không gặp đã hơn 10 năm rồi. Tôi thấy ông này giống người bà con của tôi quá, xong tôi không biết phải hay không, nên tôi hỏi thăm gì mà.
Ba Sang có tánh dè dặt, nhưng bị một ly lớn la ve chán ván, không còn kể gì nữa. Bởi vậy nghe hỏi thì anh ta liền đáp rằng:
Ông đó là ông Cử, chú của tôi đa.
Chú ruột hay là chú cách nào?
Không mà, tụi tôi ở chung một căn phố mấy năm nay, ổng lớn tuổi hơn tôi nhiều, nên tôi kêu bằng chú. Tuy không bà con, song tôi thương ổng còn hơn chú ruột tôi nữa.
Phố ổng ở đâu? Xin anh làm ơn chỉ dùm đặng tôi kiếm tôi thăm ổng.
À, phải rồi, ông Cử đó là người bà con của tôi đa. Ở trên chợ Xã Tài.
Chợ Xã Tài chỗ nào?
Trời ơi, ở Sài Gòn mà không biết chợ Xã Tài? Phú Nhuận đó.
Ở Phú Nhuận thì tôi biết.
Chà chả, mà lên đó nhà nhiều rồi biết căn nào mà kiếm.
Tôi muốn cậy anh làm ơn dắt tôi tới chỗ mà chỉ căn nhà cho tôi biết. Đặng bữa nào tôi lên thăm, khỏi thất công hỏi người ta.
Tôi bắt đi bán.
Không hại gì, tôi bồi thường sự thất công của anh, tôi bồi thường xứng đáng. Tôi có xe hơi chạy một chút chứ gì.
Thầy có xe hơi hay sao?
Có.
Vậy thì được.
Anh đứng đây chờ tôi kêu xe lại được.
Ông Tấn Sĩ bước lại ngã tư, ngoắc sơ phơ đem xe lại, rồi biểu ba Sang để giỏ lên xe và leo lên ngồi phía sau với ông. Ông biểu sơ phơ chạy lên Phú Nhuận, rồi dây lại hỏi ba Sang rằng:
Anh nói anh ở chung một căn nhà với ông Cử phải không?
Phải. Nè, mà tôi nói lén cho thầy biết, thầy đừng nói lại với ai. Tôi kêu ổng bằng ông Cử quen miệng, chứ thiệt ổng là một ông cai tổng cựu dưới Mỹ Tho. Tôi mới hay mấy bữa nay, chứ 7-8 năm nay ổng giấu lắm, có ai biết đâu.
Ông ở Phú Nhuận tới 7-8 năm nay lận sao?
Chứ sao.
Ở làm giống gì đó?
Làm thợ sơn. Tôi mới hay ổng là cựu cai tổng tâm đó.
Làm thợ sơn, sao bận đồ tốt dữ vậy?
Sửa soạn gả con gái lấy chồng, ổng không chịu, ổng giận vã. Có người con gái lên khóc quá, nên ổng mới chịu á.
Thổi nay con gái ổng tới thăm thường hay không?
Có đâu, mới lần thứ nhất bữa hổm rồi dắt ổng đi đó.
Anh có biết hồi trước ổng làm cây tổng, mà sao ổng bỏ đi làm thợ sơn hay không?
Việc đó tôi không hiểu, ổng giấu không chịu nói, nên có ai biết đâu. Hôm lên kiếm ổng đây á, có anh đó kêu là anh Biện. Hồi trước làm miệng tổng cho ổng có lẽ anh biết.
Còn anh tên gì?
Tôi tên Ba Sang.
Anh ở chung với ông Cử mấy năm nay, mà anh thương ổng hay không?
Thầy hỏi kỳ quá, không thương thì ở chung sao được. Mà chẳng những là tôi, thầy hỏi thử hết thảy thiên hạ ở chợ Xã Tài coi, có người nào mà không thương ông Cử, thương mà kính phục nữa chứ.
Tại sao vậy?
Ông đúng đắn lắm mà. Ông ở tử tế với mọi người hết thảy, ai có chuyện gì ổng cũng chỉ bảo, binh vực giúp đỡ hết. Tụi tôi trọng ổng như cha vậy.
Anh mới nói người Biện nào hôm trước kiếm ổng đó. Phải Biện Quẩn hay không?
Phải à, hôm trước tôi nghe kêu tên đó. Sao thầy biết?
Tôi bà con với ông cai tổng đó sao lại không biết? Tại tôi lâu gặp ổng quá, nên tôi nghi, tôi mới hỏi anh chứ.
Xe chạy qua khỏi chợ Xá Tài, Ba Sang kêu shopper biểu ngừng lại. Ba Sang chỉ một căn nhà lá mà nói:
Tôi với ông Cử ở đây nè.
Ông Tấn Sĩ xem cùng sao trước rồi hỏi rằng:
Tôi biết rồi, bây giờ anh Ba muốn ở luôn trên này hay là trở xuống Sài Gòn?
Tôi xuống Sài Gòn đặng bán đồ chứ. Từ sớm mơ tới giờ mới bán được có một bàn chải răng. Ở nhà rồi tiền đâu mà ăn cơm.
Ông Tấn Sĩ cười rồi biểu Ba Sang lên xe trở xuống Sài Gòn. Ba Sang nói muốn đi chợ Đuổi mà bán. Ông Tấn Sĩ biểu shopper chạy lên chợ Đuổi. Chừng xe ngừng, Ba Sang leo xuống. Ông Tấn Sĩ móc bóp phơi ra, lấy một tấm giấy bạc 20 đưa cho Ba Sang mà nói rằng:
Tôi nhờ anh Ba, nên tôi mới biết được chỗ ở của bà con. Vậy xin anh Ba vui lòng lấy vài chục đồng bạc này mà xài. Ấy là tiền tôi bồi thường thức công cho anh đó. Bây giờ chúng ta quen với nhau rồi, vậy có ngày chúng ta còn gặp nhau nữa, mà chừng gặp nữa chắc chúng ta vui lắm.
Ba Sang thấy tấm giấy bạc 20 đồng thì chưng hửng, đứng ngẩn ngơ rồi nói rằng:
Tôi có làm gì đâu mà thầy cho tiền nhiều dữ vậy. Không được, tuy tôi nghèo chứ tôi không ham tiền như vậy đâu. Chắc là thầy muốn mua việc chi đây, nên thầy muốn mua lòng tôi chứ gì.
Ông Tấn Sĩ cười và lắc đầu đáp rằng:
Không phải vậy đâu, xin anh Ba đừng nghi. Tôi có bụng xấu, trời đất giết tôi đi. Tôi thấy anh nghèo tôi thương, nên tôi giúp anh chút đỉnh làm vốn mà buôn bán chứ.
Ba Sang đứng ngẫm nghĩ rồi nói:
Thầy thề thì tôi tin, xong lấy tiền như vậy không được. Thầy bà con với ông Cử, chứ phải xa lạ gì hay sao? Cảm ơn thầy, thôi để tôi đi bán.
Anh ta mang cái giỏ đồ lên vai mà đi. Ông Tấn Sĩ đứng ngó theo rồi kêu mà nói:
Anh Ba, tôi cho tiền anh không chịu lấy. Thôi anh bán vật gì đó đem lại đây cho tôi mua.
Hả? Như thầy mua đồ thì tôi bán.
Anh bán giống gì đâu, anh tính giá hết thải đi. Tôi mua hết, mua luôn cái giỏ nữa.
Mua hết hay sao?
Mua hết, mua luôn cái giỏ, chứ không thì lấy gì mà đựng.
Ba Sang ngó ông Tấn Sĩ mà cười, rồi ngồi giữa bên đường sắp ra từ món tính tiền. Anh ta tính một hồi lâu rồi nói:
Dạ, hết thải là 7.50 đồng, tính luôn cái giỏ nữa.
Ông Tấn Sĩ móc túi lấy 8 đồng bạc mà đưa cho Ba Sang. Biểu shopper bưng giỏ lên xe rồi từ giã Ba Sang mà đi. Ba Sang ngó theo xe mà cười, rồi trở về Phú Nhuận. Đi dọc đường suy nghĩ hoài, không biết thầy cho mình tiền đó là ai. Chiều bữa đó, anh ta lại quán chị Năm Tiền mà ăn cơm, gặp anh em đủ mặt hết. Chị Năm Tiền thấy Ba Sang thì hỏi: Ông Cử đi đâu hổm nay? Phải ông về gả con lấy chồng hay không? Anh em ai nấy cũng súng lại hỏi: Gả con cho ai? Gả về đâu? Chừng nào làm đám cưới? Ba Sang lập nghiêm mà nói rằng:
Hồi sớm mơ này á, tôi mới nghe chắc sự đó. Ông Cử gả con gái cho một người đúng đắn, song tôi không biết tên gì, ở đâu. Bữa Chúa Nhật tới đây thì làm đám cưới. Từ hồi sớm mơ tới giờ tôi ngẫm nghĩ hoài à. Mấy năm nay ông Cử ở với tụi mình, ông tử tế lắm. Nay ông gả con lấy chồng, tụi mình tính sao? Chớ lặng thinh coi sao được. Anh em tính sao bây giờ?
Chị Năm Tiền nói rằng:
Thì mình hùng tiền rồi mua lễ vật đi cho ổng. Ngặt bây giờ có biết ổng ở đâu mà đi mừng.
Ba Sa nói:
Tôi biết chỗ, ổng ở dưới Bến Thành á. Chị nói phải, đám cưới thì mình mua lễ vật đi mừng, mà sợ hùng số tiền không được bao nhiêu, rồi mua đồ không xứng đáng chứ.
Ai nấy nói, miễn có lễ mừng thì thôi, đồ tốt hay xấu không ai trách. Nói cho cùng mà nghe, nếu số tiền không đủ mua đồ thì đi tiền cũng được. Ba Sang móc túi lấy 5 cắt bạc đưa cho chị Năm Tiền mà hùng. Những người ăn uống trong quán, người 3 cắt, kẻ 5 cắt, ai nấy cũng đều vui lòng hùng hết thảy. Mới một lát mà chị Năm tiền góp được 9 đồng. Chị nói để buổi chợ mai, chị nói cho chị em bạn hàng hay, ai hùng bao nhiêu, chị góp thêm, rồi chiều mai sẽ hội lại, coi số tiền được bao nhiêu và phải mua vật gì. Tối bữa sau, anh em tụ lại quán chị Năm tiền, đem tiền ra tính, thì số hùng cộng được 22 đồng, trong ấy có 1 đồng về phần của chị ta. Ba Sa mừng quá, anh ta nói hồi chiều anh ta đi đường Katina, thấy nhà hàng có để một cặp bình bông bằng đồng, niên giá 22 đồng, có cắm bông sẵn, coi tốt và khéo lắm. Vậy anh ta khuyên hãy mua cặp bình bông đó mà đi lễ mừng. Cãi với nhau một hồi rồi nhất định, chiều mai phái Ba Sang với 2 người nữa đi xuống Sài Gòn coi lại, như được thì mua rồi đem luôn cho ông cử. Chiều bữa sau, Ba Sang đứng trước nhà hàng mà chờ. Một lát có chị Năm tiền với 2 cao xuống tới. Ba người coi cặp bình bông, đồng cho là đẹp, nên vô mua liền. Chủ nhà hàng hỏi muốn chạm tên vào hay không. Chị Năm tiền nói hơn 50 người hùng tiền, và hỏi chạm hết tên được hay không. Chủ nhà hàng nói chạm một tên mà thôi, chớ chạm nhiều quá coi không tốt. Ba người bàn tính với nhau rồi, nhất định chạm như vậy. Ba Sang và nội bọn đồng cung hạ. Chạm chữ trả tiền xong rồi, ba người mới ôm 2 cái bình bông, dắt nhau đi lại Nam Kỳ Palace. Hỏi thăm lên tới phòng số 2, Ba Sang gặp Điện Quẩn thì mừng rỡ, hỏi thăm ông cử. Mới hay, rể ông đem xe hơi lại, rước ông đi chơi và ăn cơm tối trên Thủ Đức. Ba Sang liệu chờ không được, nên giao 2 bình bông cho Điện Quẩn, mượn đưa dùng lại cho ông cử, và dặn nói của anh em đi lễ mừng cho ông. Thiệt buổi chiều đó, ông Tấn Sĩ Càn đem xe hơi lại, mời cha vợ đi chơi, rồi ăn cơm luôn trên Xuân Trường, đến 10 giờ tối mới về. Ông Tấn Sĩ thủ lễ, nên ông đưa cha vợ lên tới phòng. Khi bước vô, ông cử thấy cặp bình bông để song song trên bàn chỗ tiếp khách. Ông lấy làm lạ, liền hỏi của ai. Biện Quẩn thấy có ông Tấn Sĩ, bèn nói trớ rằng:
có một người đem lại nói của anh em trên Nam Giang gửi xuống đi hạ ngài.
Ông cử cầm một bình mà coi, thấy có chạm một hàng chữ thì ông biến sắc. Ông Tấn Sĩ cũng cầm lên coi, thấy mấy chữ chạm đó, ông ngó Biện Quẩn chúng chiếm cười và nói:
hai bình bông tốt quá, đám cưới mà đi đủ cặp như vậy mới đúng lễ ăn năn. Con muốn xin cha cặp bình bông này, con đem về để trong phòng của con, đặng bữa cưới lúc nhập phòng vợ chồng con thấy dấu tích của cha.
Ông cử không biết nói sao cho xuôi, túng quá ông phải gật đầu để cho rể ôm cặp bình bông mà về. Chừng ông Tấn Sĩ đi rồi, ông cử mới cười mà nói với Biện Quẩn:
em lẹ trí thiệt, giỏi đà, chứ phải em nói thiệt á thì bể chuyện hết còn gì.
Biện Quẩn cười rồi đóng cửa phòng sửa soạn ngủ. Ngày cưới đã đến. Đúng 3 giờ chiều, ông Tấn Sĩ Càn cho một cái xe hơi xuống tại Nam Kỳ Palace trực sẵn. Đặng 4 giờ rước cha vợ lên dinh đốc lý thành phố mà làm chứng lễ lập hôn thú. Gần tới giờ, ông cử mặc y phục đàng hoàng rồi kêu Biện Quẩn mà nói rằng:
vì qua đã có hứa với ông hội đồng quản hạt và hứa với rể qua nên lập hôn thú rồi, qua phải đi theo hai họ lên nhà ông hội đồng mà dự tiệc. Qua nói trước cho em biết, hễ mãn tiệc rồi thì qua trở về đây liền. Vậy em phải chờ qua, Thằng em lấy áo quần đồ đạc của con Minh Nguyệt sắm cho Hoa đó mà trả lại cho mẹ con nó. Hễ về tới đây á thì Hoa trả đồ mà về chợ xã Tài liền, chứ Hoa không ở nữa đâu.
Ông dặn rồi mới lên xe đi lên dinh đốc lý thành phố. Hồi 2 giờ chiều, họ đàn trai đã vô lò gốm trình lễ cưới dâu. Ở uống rượu tới gần 4 giờ mới hiệp với họ đàn gái mà đưa dâu rể ra xã Tây Sài Gòn. Ông Cử đã đón sẵn trước cửa nên nhập vô mà chứng lễ lập hôn thú. Ông thấy vợ ông đi với một người đàn ông mặc một bộ đồ tây bằng lỉ đen mới tinh, dốc lùn, bụng lớn, có mang cặp mắt kiến đồi mồi, tướng đi phục phịch, tóc hớt trọc lóc. Ông nghi người ấy là Cao Xuân Quỳnh nên ông kiếm thế đứng xa không muốn lại gần. Lễ lập hôn thú xong rồi, ai lên xe nấy, kế xe chạy nối đuôi nhau mà lên nhà Thái Duy Cư. Nhà chân dọn trong ngoài đều rực rỡ. Khi dâu rể bước vô thì một bên nhạc tây, một bên thì tài tử An Nam đồng đánh lên chào mừng. Làm lễ từ đường xong rồi, ông hội đồng mời ông Cử là sư gái ngồi ngang với ông mà uống rượu, còn hai họ thì xen nhau mà ngồi các bàn. Trong nhà chủ khách vui cười, ngoài trước nhạc đua nhau mà đánh. Nhạc tây dứt rồi thì đờn tài tử tiếp hòa. Lại có 3 cô ca nhi có danh thay phiên nhau mà ca, giọng nghe lãnh lót. Lúc chạng vạng gần tối, ông Cử bước ra sân mà đứng hướng mát. Tình cờ có một cô ca nhi lại gần cúi đầu chào ông. Ông coi lại thì cô Sáu Hảo, đào nhất trong gánh cải lương sắc thinh, người tình cũ của ông hồi ông làm cai tổng. Ông còn đương bợ ngợ thì cô Sáu Hảo đã nói:
mấy năm nay tôi hỏi dò cùng hết mà không ai biết ông ở đâu. Bây giờ ông ở đâu xin ông cho tôi biết chứ.
Tôi ở trên Bắc Tâm Băng.
Cô dâu đó là con gái ông phải không?
Phải.
Ông xuống làm đám cưới rồi chừng nào ông về trển?
Đám cưới rồi tôi về liền.
Xuống đây rồi ông ở nhà ai?
Thì tôi ở nhà hàng. Mà cô hỏi chi vậy?
Tôi có một tâm sự cần phải tỏ với ông. Ông ở nhà hàng nào?
Nam Kỳ Ba Lát.
Phòng số mấy?
Phòng số 2.
Tôi xin ông cho phép tôi đến thăm ông, đặng nói chuyện riêng một chút.
Thôi, thăm viếng mà làm gì?
Việc cần lắm, xin ông vui lòng.
Có 2-3 người khách đi lại gần, ông Cử liệu nói dai không tiện nên ông bướng rồi trở vô nhà. Kế ông hội đồng cư mời nhập tiệc. Gần 10 giờ tối tiệc mới mãn, họ đàn gái từ giã ra về. Nhân cơ hội ấy, ông Cử cũng từ luôn ông hội đồng cư và con rể, đặng ra nhà hàng mà nghỉ, rồi khuya đi xe đò về Nam Giang. Ông Tấn Sĩ Càng và cô Minh Nguyệt xin đưa ông qua nhà hàng. Ông Cử không cho, ông nói:
khách khứa còn đông, hai con phải ở nhà mà đãi khách, bỏ người ta mà đi như vậy thì thất lễ. Thôi, hai con ở lại mạnh giỏi, cha ra nhà hàng mà nghỉ, rồi khuya cha về luôn. Cha khuyên hai con hãy vui vẻ hòa thuận với nhau, hãy quên hết cái khổ trong cõi trần này, hãy tìm một mục đích cao thượng mà làm chủ hướng, nắm tay nhau mà bước tới trong đường đời. Đừng buồn rầu, đừng nhút nhát, dầu thấy cái khổ cũng đừng ngã lòng thối chí.
Cô Minh Nguyệt với ông Tấn Sĩ Càng đều cảm động, không nói được tiếng chi hết, chỉ lấy khăn lau nước mắt. Ông Cử lên xe mà đi, xe chạy rồi ông cũng rơi lụy. Về tới nhà hàng thì Biện Quẩn đi coi đám cưới chưa về. Ông cởi hết y phục của con sắm đó ra, ông bận bộ đồ vải của ông thuở nay vô, rồi ngồi chờ Biện Quẩn đặng giao đồ đạc mà về. Cách chẳng bao lâu có tiếng gõ cửa phòng. Ông mang guốc ra mở thì thấy cô Sáu Hảo. Cô Sáu Hảo năm nay đã 35 tuổi rồi mà sắc cô còn xinh đẹp. Cô trang điểm sơ sài mà coi rất hữu duyên. Cô bước vô, kéo ghế ngồi, tay chống trên bàn, mắt nhìn ông Cử, mặt buồn hiu. Ông Cử ngồi ngang cô rồi hỏi rằng:
Cô kiếm tôi đặng nói chuyện gì?
Cô thở dài, chưa kịp trả lời thì Biện Quẩn ở ngoài bước vô. Anh ta thấy cô Sáu Hảo thì vội muốn tháo trở ra. Ông Cử kêu mà nói rằng:
Thưa, vô đây em Biện, vô ngồi chơi, đợi qua một chút.
Cô Sáu Hảo hỏi ông:
Anh này là Biện của ông hồi trước phải không?
Phải. Cô có việc gì thì cứ nói đi, không sao đâu. Nó là em út của tôi.
Tôi là một con lưu lạc. Hồi nhỏ cha khuất sớm, mẹ nghèo nàn, nên phải học nghề ca hát đặng kiếm nuôi thân. Lúc nọ mai tôi gặp ông đem lòng chiếu cố, ông cho phép tôi hầu hạ mấy tháng. Trong cái đời của tôi, duy có lúc ấy là lúc tôi vui vẻ hơn hết. Vì tôi thấy rõ ông có tình thương tôi, mà tôi cũng biết chắc tôi phục cái tánh quân tử của ông lắm. Chuyện đã xưa rồi, bây giờ tôi tỏ thiệt, tưởng chẳng hại gì. Trong lúc ấy tôi chẳng có giây phút nào mà dám mơ ước làm bé mọn chi hết. Chỉ giái thầm tôi được gần gũi ông cho phỉ tình vậy thôi. Chẳng dè hạnh phúc là cái ngòi quạng quạ, sum hiệp là cái ngòi phân ly. Ông thương tôi chẳng được bao lâu rồi ông lại bỏ tôi. Tôi nói thiệt, ban đầu tôi tức, tôi phiền ông lắm. Té ra cách ít ngày, tôi nghe việc nhà ông bối rối, vợ con ly dị, nhà cửa tan hoang. Ông bỏ hết tước quyền rồi ông đi đâu mất. Đến chừng ấy tôi mới suy nghĩ lại, có phải tại tôi mà gia đình ông tan rã, sự nghiệp ông tan tành hay không? Nếu tại tôi thì cái tội của tôi lớn lắm. Tôi buồn hết sức, muốn kiếm ông mà không biết ông ở đâu, hỏi thăm cũng không có một người nào biết. Tôi xét lại, trong mấy tháng ông gần tôi, ông chẳng hề tính việc trăm năm bao giờ, mà cũng không mê xa bỏ nhà bỏ cửa, nên vợ ghen mà xin để bỏ. Còn việc tiền bạc thì lúc ấy ông cho tôi trước sau chừng lối 1.000 đồng. Ông ăn xài với tôi, sắm đồ, dắt đi chơi, tính chừng 1.000 nữa. Ông tốn hao với tôi chừng 2.000 đồng bạc là nhiều, nghĩ không đến nỗi tán gia bại sản. Tuy tôi nghĩ vậy mà tôi cũng buồn hoài. Thường giái trời gặp mặt ông, đặng tôi hỏi coi có phải tại tôi mà ông mang quạng quả hay không.
Cô nói nãy giờ đó thì tôi đủ thấy cô là một khách giang hồ. Song cô đối với tôi có thâm tình, mà cô lại đủ nhân nghĩa nữa. Vì cô tỏ thiệt với tôi nên tôi cũng lấy sự thiệt mà đáp lại. Chẳng phải tại cô hay tại ai mà tôi hư nhà hại cửa, xa vợ lìa con. Tôi đã kinh nghiệm cuộc đời nhiều, tôi thấy rõ cuộc đời nên hư đều do trời định, chứ không ai có tài gì mà làm được. Xin cô hãy an lòng, cô đừng buồn lo cho phận tôi. Cuộc đời là đám hát, phú quý như phù dân, có cũng vậy, không cũng vậy, còn cũng vậy, mất cũng vậy. Theo tôi thì không nghĩa gì hết.
Ông hết sự nghiệp rồi, từ hồi đó tới giờ ông làm việc gì, ở đâu? Ông lên ở trên Bắc Tâm Bang làm chi vậy?
Ông Cử lặng thinh suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp rằng:
Tôi dối với thiên hạ chứ không lẽ dối với cô. Mấy năm nay tôi ở Sài Gòn đây, làm nghề thợ sơn mà nuôi thân, chứ không có ở Bắc Tâm Bang lần nào hết.
Cô Sáu Hảo chưng hửng, ngó mặt mày quần áo ông, rồi hỏi rằng:
Thiệt vậy hay sao?
Thiệt như vậy.
Vậy sao đàn trai coi bộ sang trọng lắm, mà hồi nãy họ kính trọng ông dữ vậy?
Tại đời giả dối, tôi phải làm giả dối chứ sao. Mà cũng tại tôi thương con, nên cực chẳng đã, tôi mới phải mang rốt mà làm hề cho xui việc đó.
Nếu vậy thì mấy năm nay ông nghèo khổ lắm hay sao?
Nghèo thì thiệt nghèo, nhưng mà khổ thì không khổ chi lắm.
Bây giờ ông ra thân làm thợ sơn, ông nói nghe đứt ruột.
Cô Sáu Hảo ứa nước mắt, cô lấy khăn mà lau rồi nói rằng:
Tôi không dè thân ông cực khổ đến vậy. Nếu mà tôi hay á, thì tôi có để như vậy đâu. Thì trời Phật không có công bình.
Không nên trách trời Phật, trời Phật công bình lắm. Có lẽ kiếp trước tôi có dài sau đó, nên kiếp này tôi phải trả sau đó à cô. Mà nay tôi coi dường như nợ trần tôi đã trả xong rồi, nên trong trí tôi thơ thới lắm. Tôi không phiền não, không giận hờn chi nữa hết.
Cô Sáu Hảo suy nghĩ một hồi rất lâu, rồi nói nữa rằng:
Tôi muốn tỏ với ông một việc, không biết ông có bằng lòng hay không.
Cô muốn tỏ việc chi?
Tôi xin thưa thiệt với ông, lúc tôi gần gũi ông đó, ông thương, ông cho tiền bạc. Tôi có mua một miếng giường gần 8 công, đặng cho bà già tôi ở. Mấy năm nay, bà già tôi ở nhờ quê lợi trong giường nên được no ấm, tôi không phải lo nữa. Miếng giường ấy ở về làng Thiện Đức, cách chợ Vĩnh Long chừng vài ngàn thước. Mỗi lần tôi về thì tôi thường nói với bà già tôi, cái giường ấy là giường của ông. Ngày nay ông nghèo rồi, vậy tôi xin trả miếng giường ấy lại cho ông. Tôi xin ông hãy về đó mà ở, quê lợi mỗi năm được 300-400 đồng bạc, có lẽ đủ cho ông xây xài. Nếu ông bằng lòng thì tôi cũng thôi cái nghề ca sướng hèn hạ, tôi về đó ở mà hầu hạ ông và nuôi bà già tôi luôn thể. Hiện bây giờ bà già tôi ở một cái nhà lá nhỏ lôi thôi, ông về đó ở coi không có được. Tôi nói thiệt, tôi có vốn liếng chút đỉnh, nếu ông chịu về đó thì tôi sẽ cất một cái nhà nhỏ 3 căn sông, cột cây, vách dán, lót gạch, lợp ngói. Bây giờ chừng 500-600 đồng bạc thì cất được. Nếu mà ông bằng lòng á thì tôi làm liền.
Cô thương tôi, cô tính như vậy thì tôi cảm tình cô lung lắm. Nhưng mà tôi chịu vậy làm sao được?
Tôi biết ông ái ngại, ông sợ thiên hạ chê cười. Ôi, đời này lo chi tiếng thị phi. Thiên hạ họ làm nhiều điều bất nghĩa, họ làm nhiều việc nhục nhã bằng trời, mà họ vinh mặt vinh mài, có ai chê cười gì đâu. Thiên hạ họ biết phải quấy lại gì mà mình kể họ. Miễn ông biết bụng tôi biết bụng ông. Mình yêu nhau, mình trọng nhau là đủ. Mình về đó lo sửa soạn miếng giường, trồng cây, nuôi cá, bồi liếp, đào mương, xa lánh thói phong trần, vui vẻ cùng trăng gió. Mỗi bữa tôi lo cơm nước cho ông dùng, khi buồn tôi ca ngâm cho ông nghe. Dẫu hẩm hút mà mình vui với nhau, tôi nhắm thiên đàng cũng không hơn cái cảnh ấy được.
Cô nói mấy lời tôi nghe thiệt tôi cảm hết sức. Tôi cảm gì, tôi thấy rõ cô có tình với tôi nhiều, mà cái tình ấy trong sạch cao thượng, khác hơn cái tình của thiên hạ. Nếu cách đây 10 năm trước mà cô nói với tôi như vậy thì có lẽ tôi chịu liền. Ngặt gì bây giờ tôi đã chán ngán việc đời, cái chí của tôi đã khô, cái tình của tôi đã cạn, tôi chẳng còn biết chi là ngọt buồn. Tôi chỉ muốn đi tu mà thôi, chứ không muốn biết tới việc thế gian nữa. Bởi vậy tôi gần cô thì cũng như một cục đá, đã không làm vui cho cô được mà sợ e làm buồn cho cô, chứ không ít gì.
Ông, như ông muốn tu thì về đó rồi tôi tu với ông.
Không được, tôi sẽ kiếm một chỗ thăm sơn cùng gốc, đang ở một mình mà thôi.
Cô Sáu Hảo khóc và nói:
Tôi thương ông, tuy phân tách nhau 10 năm nay, song chẳng có phút giây nào mà tôi quên ông. Tôi không về, ông không thương tôi chút nào hết.
Ông Cử chau mày ngó cô mà đáp rằng:
Tôi muốn giúp nợ trần, cô thương tôi thì cô giúp cho tôi thoát khỏi dòng gió bụi mới phải, chứ sao cô thương mà cô muốn níu tôi lại.
Cô Sáu Hảo lắc đầu thở ra rồi đứng dậy nói rằng:
Trong 10 năm nay tôi mong gặp ông đặng xin hiệp với ông mà gây một cuộc gia thất. Trước là chuộc cái tội tôi làm rời rã gia đình của ông, sau nữa tôi thoát cái dòng lưu lạc. Chẳng dè tôi vô duyên quá nên sự mơ ước của tôi không thành. Tôi xin ông một điều cuối cùng, ông hãy suy nghĩ lại. Mùi đời cũng nên chán, mà có chỗ cũng đáng hưởng lắm. Chẳng phải tôi cám dỗ ông, song tôi tỏ thiệt với ông, dầu đến chừng nào tôi vẫn còn thương, còn trọng ông hoài, và vẫn sẵn lòng lo cho ông hưởng hạnh phúc về gia đình như thiên hạ. Vậy ngày nào ông muốn nếm thử hạnh phúc thì ông cứ lên làng Thiền Đức Hạt Vĩnh Long mà kiếm tôi. Vì tôi được gặp ông rồi nên tôi nhất định thôi hát nữa. Tôi trở về cái giường của ông cho tôi đó mà lo nuôi dưỡng mẹ già, và sắp đặt cái cảnh cho xứng đáng để chờ ngày rước ông.
Cô Sáu lau nước mắt rồi từ biệt mà xuống lầu. Cô đi rồi, ông Cử rưng rưng nước mắt mà nói với Biện Quẩn rằng:
Em thấy hay không em Biện, bọn Ca Nhi mà cũng có tình có nghĩa, còn người khác mà sao? Thôi, khen người ta mà làm chi, phiền người ta mà làm chi. Tình giả dối, nợ trần nặng nề, mình còn vương vấn làm gì? Hoa đã xét kỹ rồi, phải lo cho Hoa khỏi cái biển khổ là hay hơn.
Ông Cử bèn giao áo quần đồ đạc cho Biện Quẩn. Số bạc của cô Minh Nguyệt đưa cho ông hôm nọ, ông cũng giao lại hết, dặn Biện Quẩn lập thế trả lại cho cô Minh Nguyệt. Rồi ông trở về chợ xã Tài nội đêm đó. Sáng bữa sau, ông Cử đi làm thợ sơn lại như cũ. Chiều ông về quán chị Năm Tiền mà ăn cơm. Ông gặp anh em trong chợ, ông tỏ lời cảm ơn cái thành tình của anh em. Tuy nghèo mà cũng ráng hùng mua bình bông, mừng cho ông gả con lấy chồng. Con người hay đám cưới của cô Minh Nguyệt long trọng, hai chồng của cô Minh Nguyệt là bậc giàu sang, nên chắc nay mai đây, ông Cử sẽ về ở với rể con mà hưởng sung sướng. Ông Cử nghe nói như vậy thì cười mà đáp rằng:
Anh em lầm rồi, tôi chẳng có tính như vậy bao giờ. Thiệt chắc ít bữa nữa tôi không ở đây nữa, mà tôi đi là đi lên núi kiếm chỗ ở cho thanh tịnh mà tu hành, chứ không phải đi ở với rể con nào hết.
Ai nấy nghe ông tính đi tu đều buồn. Ba Sang buồn nhiều hơn hết nên nói rằng:
Chú đành bỏ tôi mà đi hay sao? Thuở nay chú ở đây, anh em lớn nhỏ thải đều nhờ cậy chú, cũng như cha mẹ của chúng tôi hết thải. Anh em chúng tôi có dám làm điều chi mít lòng chú đâu mà chú phiền nên tính đi tu. Huống chi bây giờ chú gặp lại con lại có rể,
coi bộ rể con đều trọng chú quá. Nếu chú đi tu á, rể con buồn chú. Anh em chúng tôi muốn thà chú bỏ anh em chúng tôi á, thì về ở với rể con. Chú đừng có bài đi tu, tu làm chi? Mấy ông thầy chùa cạo đầu tụng kinh đến già, mà rồi có thành tiên thành Phật gì đâu. Xin chú đừng có tính việc đó.
Ông cử dòm thấy khách cả quán đều tỏ dấu mến ông, nên ông thở ra mà đi về. Trong mấy bữa sau, ông cử dụ dự, chưa quyết định nên cũng vô sở mà làm như thường. Ông thầm tính để quởm việc đi tu lại một ít lâu, đặng dò coi thiệt tình đã thành tâm lánh trần tìm đạo hay không.